hay phước quá thì hưởng, hưởng rồi hết phước. Cũng như người có tiền rồi thì ỷ có tiền rồi xài, xài quá một hồi nó lùng hồi nào không biết đó, lùng công lùng băng. Ví dụ vậy. Thế các ngươi mỗi người thấy tự xem trí tuệ, dùng cái bổn tâm bát nhã của tự tính, mỗi người làm một bài kệ, tức là bây giờ dùng cái trí tuệ, cái trí kiến của mình, học Phật lâu năm rồi, bây giờ dùng trí kiến của mình làm bài kệ trình lên để ta xem cái chỗ kiến giải của các ông. Nếu người nào mà ngộ được cái ý chính của Phật pháp thì ta sẽ trao truyền y bát cho làm tổ thứ 6. Đó. Thế ngài bảo là hãy mau lên, không được chậm trễ. Hễ lọt vào suy lường thì chẳng dùng được. Tức là hễ mà vận dụng những cái suy nghĩ kiểu mà cái nghĩ theo cái nghiệp của mình á. Tại vì thường thường khi mình sử dụng cái ý thức của mình á, là cái ý thức đó của mình nó hướng không có theo trí tuệ mà nó theo cái nghiệp của mình. Tức là theo gì? Theo cái thói quen. Theo một cái thói quen huân tập, là chẳng hạn mình bị huân tập nhiều đời nhiều kiếp là thích cái này ghét cái nọ. Thành ra khi mình suy nghĩ theo một cái ngã đó lắm, theo một cái thích và cái ghét đó lắm. Và khi nghĩ theo cái thích cái ghét đó, tức là nghĩ theo ái, bị ái dẫn dắt, thì cái nghĩ đó không bao giờ là một cái ý nghĩ của trí tuệ được. Cho nên trong cái đời sống này đó, khi mình có tu học thì mình sống theo nghiệp, tức là mình cứ càng ngày đi sâu vào cái mình thích hay là đi sâu vào cái mình ghét, bằng cách là càng ngày càng ghét và càng ngày càng thích. Cho nên mình thích cái gì mình cứ tìm cầu trong sự sống của mình, ba nghiệp của mình đổ hết vào cái chuyện mà làm theo cái mình thích. Cái mình thích chung quy là một thói quen, tức là tôi có một cái thói quen, chẳng hạn tôi có một cái thói quen ngủ dậy phải uống một ly cà phê. Như vậy sáng ngủ dậy uống ly cà phê, hút một điếu thuốc lá, đó là cái thích của tôi. Mà nếu tôi không được như vậy là nó khó chịu lắm, nó lạt miệng, nó khó chịu trong người, nó cồn cào đó. Và như vậy trong cái đời sống của mình, rõ ràng là mình sống mình chỉ làm theo cái thói quen, mà cứ càng ngày mình càng huân tập cái đó. Và mình suy nghĩ gì cũng, nếu mà ngược cái đó nó đưa đến cái quả ngược theo thói quen của mình bác. Và nếu nó đúng theo thói quen của mình á, thì mình cắm đầu vào mà làm. Cho nên ba nghiệp của mình nó cứ theo thói quen, mà thói quen đó là tác nghiệp của quá khứ. Cho nên thói quen nó cứ kéo mình đi hoài, nó cứ dẫn dắt mình đi hoài thôi. Và như vậy gọi là bị nghiệp lôi khiến. Cho nên khi mình sống như vậy nó thì mình sống theo bị nghiệp lôi kéo rõ ràng. Và khi mà mình bắt đầu giác ngộ ở nơi Phật pháp á, mình quy y thọ giới, là đó là để làm sao? Thọ giới là để tự kềm mình. Tự kềm mình là không kềm mình, kềm tự kềm đây có nghĩa là không để nghiệp lôi kéo, tức không để thói quen lôi kéo, mà từ nay mình sống theo một tinh thần của giới. Giới đó là mình sống theo một đời sống của trí tuệ, gọi là huệ mạng, là đời sống của trí tuệ, chứ không phải là cái mạng này của mình, cái tà mạng này, cái nghiệp mạng này, mà mình sống theo một cái huệ mạng. Huệ mạng đó là sống đúng theo lẽ phải và chân lý, chứ không phải sống theo thói quen. Đó. Và sống theo lẽ phải của chân lý, tức là tập sống theo trí tuệ. Mà sống theo trí tuệ thì có thể nghịch với lại cái nghiệp của mình. À, mà khi nghịch lại cái nghiệp của mình đó, thì mình phải chịu đựng cái điều này, chịu đựng cái điều kia. Mà người tu gọi là nghiệp đổ, gọi là đổ nghiệp đó. Và tôi tu quá rồi nó đổ nghiệp. Đổ nghiệp hồi nào đó, tại vì bây giờ mình sống theo trí tuệ, hồi xưa mình sống theo nghiệp, thói quen. Bây giờ sống theo trí tuệ thì phải kiêng. Kiêng thì khó chịu bứt rứt. Bởi vì mỗi ngày tôi phải ăn một con gà roti tôi mới chịu được. Mà bây giờ tôi tu theo từ bi sát sinh, tôi không ăn rồi tôi thấy thèm rồi tôi bảo nghiệp đổ. Cho nên nó thèm rõ rãi. Nhưng mà đâu có phải. Đấy. Cho nên mình phải hiểu là bây giờ khi mình sống theo trí tuệ, tức là mình dùng cái giới nó để mà mình kèm mình, để cho cái nghiệp nó không thắng mình được nữa. Để cho mình có một cái nghiệp mới, gọi là tịnh nghiệp. Nghiệp đó đưa mình đến với một cái đời sống gọi là chính nghiệp. Chính nghiệp đó là mình đi thuận với trí tuệ, là ba cùng nghiệp của mình nó đều hợp với trí tuệ, hợp với lại chân lý, hợp với lẽ phải. Cho nên chính cái giới đó mới đưa mình đến một cái đời sống gọi là chính nghiệp, chính mạng. Rồi nó mới đưa cho mình đến một cái thấy một cách rõ gọi là chính kiến. Rồi lúc bây giờ mình mới tư duy mọi sự nó mới đúng theo cái xu hướng nó gọi là chính tư duy. Rồi nó mới phát sinh cho mình cái chính định và chính huệ. Nói ví dụ vậy. Cho nên nếu mà mình mà cứ suy lường, suy nghĩ đó, theo cái đầu óc này của mình đó, thì mình nghĩ Phật pháp. Cho nên Phật pháp từ một cái đạo giải thoát cho vô lượng chúng sinh, một cái đạo mà có công đức vô lượng, mới biến thành một cái đạo chỉ là một phước đức hữu lậu mê mờ, một cái phước đức mà chỉ có hưởng thụ cái bản thân của mình thôi. Cho nên chính vì cái tâm đó của mình, khi mình học Phật đó, mình mới lựa chọn đạo Phật và mình biến đạo Phật thành theo cái nghiệp của mình đó. chứ mình không thể dùng được đạo Phật đúng nghĩa với lại thâm hoài của đạo Phật, hoài báo của đạo Phật, là dùng Phật pháp để vượt ra khỏi cái nghiệp của mình và của chúng sinh, để làm sao cho mình hết thảy chúng sinh sống đúng với chân lý, tức là sống đúng với trí tuệ, phát sinh được cái trí tuệ, sống đúng với chân lý. Mà không, mình dùng Phật pháp đó để mưu cầu thêm cho cái nghiệp của mình, phát huy cho cái nghiệp của mình, thành ra Phật pháp đó trở thành một cái Phật pháp sai lầm và vô bổ. Nhưng mà nếu mà mình học mà không có trí tuệ nó, thì tất cả chúng ta đây tu học cũng đều thành như vậy hết. Học Phật chỉ có cứ mong cầu gì cho mình mà sao tu học Phật hoài mà sao tu vẫn xui. Nên có nhiều người lý luận tôi mà sao tôi làm công quả rồi cái vợ chồng tôi mới làm công quả mới cúng cái đại chung xong chồng tôi cũng chết mất, sao Phật không linh thì hết rồi. Tức là không lẽ rằng là mình, cho nên rõ ràng mình sử dụng Phật pháp và mình nhìn Phật pháp với một con mắt rõ ràng là theo nghiệp không hả? Cho nên đó là kinh Viên Giác nói là nếu mà lấy tâm sinh tử này mà luận Viên Giác, mà đổi Viên Giác nó thành Viên Giác sinh tử, chứ nó không phải là Viên Giác vô sinh tử nữa. Vì vậy mà tổ ngũ tổ mới nói là phải làm bằng cái bổn tâm bát nhã, chứ đừng có làm thì hết cứ lọt vào suy lường rồi đó là dùng được nữa. Tức là lọt vào cái trí phân biệt mà nghiệp dẫn dắt này của mình. Sở dĩ mình hiểu được Phật pháp và chung quy cũng chỉ vì mình không lìa nổi cái nghiệp của mình. Tức là mình có thể có một cái suy nghĩ ngoài cái nghiệp, cái suy nghĩ mà ngoài nghiệp nó suy nghĩ kết hợp mới lại bát nhã, tức kết hợp trí tuệ. Tức cái suy nghĩ đó phải dám xả ngã, tức là thấy ngã mình như là mọi chúng sinh, thấy một cách khách quan như vậy thì cái suy nghĩ đó nó mới phù hợp với trí tuệ được. Còn không thì chung cục cái trí tuệ đó của mình rốt cuộc cũng vẫn chỉ là một cái tà huệ, tức là một cái lợi lạc cho cá nhân mình hay cho gia đình mình hay là cho thậm chí cho đến cho đất nước mình, mà hết còn hạn hẹp là chưa phải là bát nhã ba la mật. Bát nhã ba la mật, bát nhã mà đưa mình và chúng sinh qua bờ bên kia là một bát nhã không có hạn hẹp, không có giới hạn. Là bát nhã đó là phải công đức vô lượng, là phục vụ hết thầy chúng sinh mà phục vụ vô lượng đời. Cái bát nhã đó là một sức đại nguyện, là một sức đại hạnh, là một cái đại lực. Bởi vì với cái bát nhã đó, khi chỉ có người nào mà thấy được những cái bát nhã như vậy, người đó mới có cái năng lực là độ sinh ở khắp mười phương và độ đến vô tận thời gian. Tức là một cái sức mạnh vô song, nó gọi là đại lực. Và phát nguyện như vậy mới là đại nguyện, thấy được như vậy và làm như vậy mới gọi là đại hạnh, và hiểu biết như vậy mới gọi là đại trí. Chứ nếu cái trí tuệ mà còn hạn hẹp ấy, là trí tuệ của tôi chỉ đủ giúp tôi và gia đình tôi thôi, còn gia đình bạn thì chờ đấy, thì như thế là sao gọi là đại trí. Mà nếu mà chỉ có lo nghĩ cho cá nhân mình hay là cho nghĩ cho dòng tộc của mình thôi thì làm sao gọi là đại bi. Đại bi là phải bình đẳng, như nãy tôi nói là cái công đức phước điền là bình đẳng, là đối với hết thầy chúng sinh, kẻ thân người oán gì cũng bình đẳng. Có như vậy mới gọi là đại bi, đại từ được. Và có thể phục vụ hết như vậy mới có thể gọi là đại trí. Mà có cái sức lực kham nhẫn như vậy cho đến vô lượng đời mới gọi là đại lực. Thì như thế mới gọi là đại Bồ Tát, mới gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát. Như vậy mới là đẳng giác Bồ Tát, mới có thể có cơ thành Phật. Cho nên nếu mà cứ dùng vô cái ý của mình bình thường, cái ý thích của mình bình thường mà không có khách quan được, thì bát nhã nó không phải là bát nhã ba la mật. Cho nên tổ mới nhấn mạnh là phải nhìn vào bổn tâm bát nhã, chứ đừng hết cứ lọt vào suy lường thì là dùng không được nữa. Người kiên tính vừa nghe phải thấy ngay, phải hiểu ngay. Nếu được như vậy thì khi ra trận giữa đao kiếm cũng thấy được. Đó là người có trí tuệ, như trong kinh Pháp Cú, tức là kinh Lời Vàng, Đức Phật có nói là kẻ trí mà người có trí đó, kẻ trí mà gần người có trí thì biết ngay, cũng giống như là cái muỗng mà đối với vị bùi, cái lưỡi đối với vị bùi. Còn người vô trí đối với kẻ trí tuệ thì có ở suốt đời bên cạnh người trí tuệ cũng không nhận ra, là bởi vì giống như cái muỗng mà ngâm trong cái ly nước đường. Ngâm 10 kiếp cái muỗng nó cũng chẳng có biết, cái muỗng để trong vị mặn, vị ngọt, vị lạt gì nó cũng thấy khỏe. Nhưng mà cái lưỡi nó đụng vô cái nó biết ngay à. Thành ra người có trí tuệ, người có căn cơ cũng vậy. Thế đụng với trí tuệ thì biết ngay cái đó là cái trí tuệ, cái đó là cái chúng, cái chân lý. Còn nếu người không có cái căn cơ đó thì có nghe thì cũng như vịt nghe sấm à. Nó ví dụ vậy thì cũng chung cục cũng hiểu, mà chỉ hỏi tổ chung cục nghe đã rồi cũng hỏi tổ là và làm sao cho con sống lâu, cho đẹp hoài, cho con cháu con nó được thi đâu đậu đó, rồi cũng sẽ hỏi tổ như vậy ngay đó. Nếu mà nghe ngũ tổ bằng nhẫn nói xong thì cũng cũng hỏi vậy, có nghe pháp môn đốn ngộ tiệm ngộ gì đi chăng nữa. Rồi một lát cũng chỉ có lòng vòng, cũng lại cũng chỉ mình con cái mình, con cháu mình thôi, vậy thôi. Đại chúng nghe xong nói với nhau rằng: chúng ta chẳng cần nhọc tâm mệt trí mà làm kệ chi cho nó mất công, bởi vì ở nơi đây có đại pháp sư là ngài Thần Tú làm giáo thọ sư, là dạy cho tăng chúng ở đây, thì mình làm sao mà vượt qua nổi ngài Thần Tú. Cho nên thôi để ngài Thần Tú làm kệ mình cho rồi, mới mình làm kệ thì có vẻ muốn cạnh tranh với ngài mà cạnh gì nổi, bởi vì ngài là bậc thầy của mình rồi. À, còn ngài Thần Tú thì cũng hiểu điều đó, cũng biết rằng đại chúng ở đây đều dựa vào mình, và mình coi như là một bậc học trò cao cấp nhất trong chùa của mà là một tay phụ tá của ngũ tổ nữa, dạy chúng. Thì bây giờ mình có cái trách nhiệm là phải làm kệ trình lên cho hòa thượng. Nếu chẳng trình kệ thì hòa thượng làm sao biết được cái kiến giải sâu cạn ở trong tâm mình. Ý của mình đó, ở đây ý của ta đây, ngài Thần Tú tự nghĩ ý trình kệ đây không có phải là để mong cầu thành tổ, mà chỉ để làm sao để mà mình được tổ nhận rằng là một cái người biết pháp đúng pháp, thì như thế cũng không uổng cái công tu hành đó. Rồi thì bây giờ ở trước pháp đường còn có cái dãy hành lang, nó ngũ tổ mới định mời họa sĩ đến vẽ biến tướng Kinh Lăng Già và ngũ tổ huyết mạch đồ để cúng dường và lưu truyền đời sau. Thì khi Thần Tú làm kệ xong rồi, mấy lần muốn vào trình, nhưng khi đến trước pháp đường thì trong tâm bấn loạn, mồ hôi ướt đẫm mình, tức là ngài hồi hộp, chỉ sợ rằng là tổ bảo là bài kệ này chẳng hiểu gì hết thì uổng công tu hành. Đó. Như vậy trải qua 4 ngày 13 lần muốn vào trình mà vẫn chưa trình được. Sau cùng ngài Thần Tú mới nghĩ: chỉ bằng ghi trên vách tường hành lang để hòa thượng thấy được, nếu tổ nói tốt thì ta ra lễ bái. Đó. Nếu tổ nói chẳng được thì uổng công ta tu hành bao nhiêu năm nay. Cho nên nửa đêm đó không cho ai biết hết, ngài tự cầm đèn viết kệ trên vách hành lang phía nam, trình bày cái sở kiến của mình. Kệ viết như sau: thân thị bồ đề thụ, tâm như minh kính đài, thời thời cần phất thức vật sự nhạ trần ai. Tức là thân này như cây bồ đề, tâm kia như đài gương sáng, ngày ngày cần phải lau chùi đi, đừng có để cho bụi bặm nó bám. Tức là cái sử dụng công tu hành của mình mỗi ngày phải quan sát, tức là dùng thiền định mỗi ngày để quan sát, để không cho những cái ái dục nó bám phủ vô trong cái tâm trí tuệ của mình, và phải để cho cái trí tuệ đó nó soi sáng cho ba nghiệp. Tại vì nếu mà nó phủ bầy thì ba nghiệp đó nó bị đen tối. Cho nên ba nghiệp bị đen tối gọi là ba nghiệp hành xử theo cái nghiệp của mình, tức là lại hành xử theo cái ái của mình. Mà chính hành xử theo cái ái của mình mà đời mình nó mình mới bảo là sao nó nhiều chuyện lôi thôi, nhiều cái nghịch ý. Nếu mà nhiều cái thuận lòng thì kiêu căng miệt thị mọi người, nếu mà nghịch ý thì mặc cảm sầu úa. Cho nên đời mà mặc cảm sầu úa thì tự đau khổ, mà nếu kiêu căng miệt thị thì làm người khác đau khổ. Cho nên cần phải lau chùi nó, cần phải lau chùi nó bằng sự quan sát. Quan sát hệ thấy nó mà dính chỗ nào là chùi, chùi bằng cái tư tưởng của mình, tư tưởng quan sát bằng thiền định. Và tâm soi sáng như vậy thì nó sẽ hướng dẫn ba nghiệp một cách sáng sủa, là ba nghiệp nó sẽ hành xử theo trí tuệ, tức là ba nghiệp nó bắt đầu sống theo huệ mạng. Chính mạng, huệ mạng nó phát sinh, nó trưởng thành. Cho nên ngài mới nói như vậy, mà dịch nghĩa rằng là thân này thì như cây bồ đề, tâm này như cái đài gương sáng, mà nếu mình luôn luôn lau chùi nó thì bụi bặm kia không có bám được. Bụi bặm kia là phiền não, phiền não ô nhiễm dục, ái dục thì không có bám vào được. Thần Tú viết kệ xong liền về phòng không ai hay. Ngài lại suy nghĩ: ngày mai ngũ tổ thấy kệ hoan hỷ thì ta có duyên với pháp, nếu nói không được thì đó là tại ta còn mê mờ, nghiệp chướng ngày xưa còn nặng nề, cho nên chưa được đắc pháp. Thánh ý thật là khó lường. Thần Tú ở trong phòng suy nghĩ, ngồi nằm chẳng yên cho đến gần sáng. Ngũ tổ biết Thần Tú chưa vào được cửa, chẳng thấy tự tính. Trời sáng, tổ kêu họa sĩ đến hành lang để vẽ. Thấy kệ bèn nói với họa sĩ: thôi chẳng cần vẽ nữa, làm lao nhọc cho ông từ xa đến đây. Kinh nói phàm tất cả tướng đều là hư vọng. Cái này cũng là trích trong kinh Kim Cương. vì ngũ tổ hoàng nhẫn là rất là chuộng cái kim cương, cho nên dạy đồ chúng tụng kim cương, giảng cái kim cương không à. Đó là nguyên văn, nó gọi là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Đã, tức phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng có ý nói mình rằng là các tướng chỉ là giả tướng thôi, chứ không phải là thực tướng. Chẳng hạn bây giờ mắt mình nhìn thấy tượng, thấy đèn, thấy đuốc, thấy bàn, thấy ghế, thấy người, tất cả những cái này chỉ là những cái giả tướng do nhân duyên tập hợp, chứ không phải thực tướng. Đã, giả tướng cho nên nó chỉ là nhất thời thôi. Chẳng hạn như là mình thấy cái đèn này á, đây là giả tướng của đồng chứ không phải thực tướng của đồng. Đồng do nhân duyên được đúc, được khuôn và được sử dụng bằng cái phương diện cắm đèn thì gọi là cây đèn. Và khi mình nhìn thấy mình nói là cây đèn, mà mình quên đi nó là đồng, nói ví dụ vậy, mà thực tướng của nó đâu phải như vậy, đâu phải đồng là hình như vậy. Đó. Cho nên nhất nhất trong đời sống của mình luôn luôn đối với giả, lấy giả làm thật mà suy tâm thủ hay xả, suy tâm ái hay là ố, thương ghét thủ xả, mà dựa vào giả tướng không, không thấy được thực tướng. Cho nên trong kinh Kim Cương mới nói là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, cho nên phải thấy thực tướng, thực tướng đó vốn vô tướng. Đã. Cho nên mới phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Vô tướng đây không có nghĩa là phải không có, mà vô tướng đây có nghĩa là nhất thiết tướng. Đã. Nay chỉ cần để bài kệ này cho người trì tụng, y kệ này mà tu khỏi đọa ác đạo. Mình nghe kỹ, nếu y theo bài kệ này mà thời thời thường phất thức vật sử nhạ trần ai, thì chắc chắn không bao giờ đọa ác đạo. Y kệ này tu được lợi ích vô cùng, được phước báo vô cùng. Rồi thì ngài kêu môn đồ đốt nhang đảnh lễ cái bài kệ nói trên, và bắt cả chùa phải tụng niệm bài kệ đó, và nếu tụng thâm nhập lâu ngày sẽ được kiến tính. Môn đồ tụng kệ đều khen lành thay, và ai cũng biết là của ngài thần tú, nhưng mà không ai, nhưng mà không có chính thức thôi, nhưng mà ai cũng biết rằng là đó là của ngài thần tú. Nửa đêm tổ kêu ngài thần tú vào phòng và hỏi có phải ông làm đó không. Ngài thần tú đáp rằng là thiệt là con làm, nhưng con chẳng có mong cầu ngôi vị của tổ, mà chỉ mong hòa thượng từ bi xem con có chút trí tuệ nào đó chăng. Tổ nói rằng ông làm bài kệ này chưa thấy bản tính, chỉ mới đến ngoài cửa. Đến ngoài cửa là may rồi, mình chưa thấy cái tòa nhà đó đâu hết á. Nghe không là nghe nói mà chưa thấy. Được đến tới cửa là nhớ làm lễ đãi hết bao nhiêu đây người. Kiên giải như thế tìm vô thượng Bồ Đề chưa được. Vô thượng Bồ Đề phải khi vừa nói liền nhận tự bổn tâm, thấy tự bản tính chẳng sinh chẳng diệt, với bất cứ lúc nào niệm niệm tự thấy, chẳng có bị vướng vào vạn pháp. Nhất chân nhất thiết chân, một chân thì là hết thảy đều chân, vạn cảnh tự như như, cái tâm như như, tức là chân thật. Nếu thấy như thế tức là vô thượng Bồ Đề của tự tính. Ông hãy suy nghĩ thêm vài ngày nữa và làm bài kệ khác trình cho tôi xem, nếu kệ của ông vào được cửa thì tôi sẽ truyền trao y pháp. Đã. Tức là nói ngài đây đến cửa mà chưa có vào. Thần tú đành lễ lui ra. Trải qua mấy ngày sau, vì tinh thần ngài còn hoang mang dao động cho nên ngài chưa làm được bài kệ nào khác. Đã. Thì qua hai ngày sau, có một đồng tử đi ngang qua phòng giã gạo, vừa đi vừa tụng bài kệ nói trên. Huệ Năng nghe được liền biết kệ này chưa thấy được tự tính. Đã. Bèn hỏi đồng tử rằng là ông tụng kệ gì vậy. Thì đồng tử bảo là anh nhà quê không biết gì hết, cứ tối ngày ngồi giã gạo, anh biết đây là bài kệ của ngài thượng tọa thần tú đã làm ra, và tổ nói rằng là mọi người phải đảnh lễ mà tụng trì nó thì sẽ được lợi ích lớn, cho nên anh cũng mau mau mà học thuộc mà tụng đi. Thì tụng kệ này cũng có bị đọa ác đạo. Huệ Năng mới bảo là vậy thì tôi giã gạo hơn 8 tháng nay chưa từng lên trên giảng đường, mong chú dẫn tôi lên trên đó để mà được lễ bái bài kệ. Thì chú Sa Di này bèn dẫn Huệ Năng lên trước bài kệ. Lễ bái xong, Huệ Năng cũng lễ bái đảnh lễ xong, Huệ Năng nói: Huệ Năng tôi đây không có biết chữ, vậy thì xin rằng là chú đọc dùm. Thì lúc đó có quan biệt giá Giang Châu là Trương Nhật Dụng đứng ngay đó, ông này nghe vậy thì ông này mới đọc dùm. Huệ Năng nghe xong bèn nói: tôi cũng có một bài kệ, vậy xin quan biệt giá đây viết dùm, tại ông biết chữ. Thì ông biệt giá này nói: ông cũng làm kệ nữa hả? Hi hữu, cũng làm kệ nữa hả? Vị tăng mới nói: muốn học vô thượng bồ đề chẳng nên khinh kẻ sơ học. Hạ hạ nhân hữu thượng thượng trí, thượng thượng nhân hữu một ý chí. Ý chí tức là một đấy, có nghĩa là chìm, tức là cái ý chí không có mạnh, không có nổi. Có thể cái người ở cao mà cái trí tuệ đó không có cao, mà có thể cái người ở cái địa vị thấp mà cái trí tuệ nó cao. Ngài Vệ Năng bảo vậy. Cho nên khi cầu vô thượng bồ đề đừng có đánh giá người ta qua cái đó. Đã. Quan Biệt Giá mới nghe như vậy thì cũng thấy lạ rồi. Đấy, cái anh này, anh giã gạo nhà quê này, anh biết chữ này, ăn nói nghe có vẻ cũng hiểu biết lắm. Thì bảo vậy thì ông tụng kệ đi rồi tôi viết dùm cho, nhưng mà phải hứa là nếu đắc pháp đó, thì nhớ phải độ tôi nghe chưa. Đấy. Ông này cũng còn khôn đó, nhưng mà gặp nhiều người mình đâu có nghĩ chuyện đó đâu. Đó. Thì Huệ Năng mới làm bài kệ, Huệ Năng mới đọc cho ông Quan Biệt Giá này biết: bồ đề bổn vô thủ, minh kính diệt phi đài, bổn lai vô nhất Phật, hà xứ nhạ trần ai. Bồ đề bổn vô thủ là bồ đề cái vốn cũng chẳng có cây cối gì hết, cũng chẳng có cái tướng đâu. Minh kính diệt phi đài, đài gương kia cũng chẳng có đài luôn. Xưa nay không có một vật, bổn lai vô nhất vật, xưa nay chẳng có một cái vật gì hết ạ. Hà xứ nhạ trần ai, thì bụi bám ở đâu đây? Đài gương có, bụi lấy gì bám? Mà mềm bụi cũng có nữa, bụi cũng có, đài gương có, cả hai đều không có thì cái mà bám nó càng không có. Đó. Không có đài gương thì bụi không biết bám, mà thậm chí tới bụi không có tại bổn lai vô nhất vật. Thì cái bài kệ này của ngài á, nó giống như cái câu hồi nãy ngũ tổ nói với đồ chúng: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Cho nên thực tướng là vô tướng. Cho nên đã thực tướng là vô tướng thì thực tướng của đài gương kia làm gì phải là đài gương, thực tướng của bồ đề làm gì phải là bồ đề thọ. Đó. Như vậy thì Huệ Năng là người nhìn thấy thực tướng. Và như vậy thì ngài Huệ Năng đúng nghĩa là đốn tu đốn ngộ. Và ngài Thần Tú đúng nghĩa là tiệm tu tiệm ngộ. Đó. Và dĩ nhiên hết thầy chúng ta đây chỉ học được pháp môn của ngài Thần Tú thôi. Kẻ nào mà bắt chước chê bai Thần Tú mà chỉ đòi học theo pháp môn của Huệ Năng, khác nào rằng là mình đi học nhạc ấy, mà mình nghe nó Mozart 5-6 tuổi biết đờn. Đó, cho nên mình cũng đòi làm như Mozart vậy. Mình biết rằng là chỉ có Mozart làm được chuyện đó. Còn những kẻ học đờn khác đó thì vẫn phải học từ từ, vẫn học phải học từng nốt, cũng học nốt pha, nốt la, nốt son, nốt si, nốt đô gì, nó ví dụ như vậy. Đó, chứ không phải là tự nhiên niệm Mozart xong rồi mà quýnh đàn như Mozart được đâu. Đó. Và chê rằng mấy tay kia là tiệm học, tiệm chi mà phải như Mozart đốn. Cho nên chỉ có Huệ Năng là đốn nổi như vậy thôi. Thì nếu mà chẳng hạn như là mình mà xem kinh Viên Giác á, thì mình thấy rõ hai cái khả năng, hai cái tầng bậc của ngài Thần Tú, ngài Huệ Năng vô cùng. Có thể nói là trong kinh Viên Giác 13 chương, nhưng mà 12 bị Bồ Tát hỏi, thì phải nói là cái đầu tiên hết là Đức Phật nói về cái Viên Giác tự tâm đúng theo như những cái gì mà Huệ Năng trình kiến giải. Mà 11 cái chương sau đó là đúng như những gì mà Thần Tú hỏi và trình bày, Thần Tú trình bày. Tại vì ngay khi Đức Phật nói cái bổn lai là Phật của mình á, là tự tính này vốn là Viên Giác á, nói cho ngài Văn Thù Sư Lợi là để nhất trí tuệ. Nghe xong á, thì 11 vị đại Bồ Tát phải hỏi: chúng sinh căn cơ đâu có giống như Huệ, đâu giống như là Văn Thù Sư Lợi. Cho nên nếu mà chúng sinh mà chỉ biết rằng là tự tính thì là Phật mà không có biết phương tiện để vào á, thì không có thể nào mà giác ngộ nổi. Mà Đức Phật bảo rằng là cái sự giác ngộ đó vô phương tiện. Đó. Tại vì cũng giống như mình trong cái giấc mơ mà mình chợt thành tỉnh, có phương tiện để tỉnh không? Không có phương tiện để tỉnh. Đó. Nhưng mà bây giờ vì rằng là căn cơ của chúng sinh quá yếu đi, cho nên bây giờ phải trong cái vô phương tiện phải thiết lập phương tiện. Phải thiết lập phương tiện. Đó. Thì cái thiết lập phương tiện như vậy đó, thì cái phương tiện đó vì là vốn thực rằng là vô phương tiện mà phải thiết lập phương tiện, cho nên phương tiện nó chỉ là quyền pháp, tức là không thật, tức là quyền pháp. Cho nên tất cả những cái như vậy tức là quyền thôi. Quyền pháp được để mà nhìn thấy được một cái thật đó, để dựa vào cái đó để mà thấy một cái thật. Cho nên như vậy đó, trong khi mình học, đời nay những người mà học thiền và tu thiền đời nay á, còn không theo nổi Ngài Thần Tú, huống hồ là nói rằng là Ngài Huệ Năng. Đâu có ai mà mới nghe người một người khác tụng kinh mà giác ngộ đó. Đâu có ai mà thực sự thấy được bổn lai vô nhất Phật đâu. Mình là thấy lia chia, thấy đủ thứ đó. Thấy được cả những cái chưa kịp thấy. Thấy bén nhạy vô cùng. Thế làm sao mà bảo là thấy đến độ mà bổn lai vô nhất Phật được như là Ngài Huệ Năng. Cho nên có nhiều người xem kinh này xong cái bày đặt chê Ngài Thần Tú đó. Nhưng mà phải biết rằng đúng như lời của Ngũ Tổ nói, kẻ nào mà tu được như Thần Tú là kẻ đó chắc chắn không đọa ác đạo. Nếu kẻ nào mà thời thời thường lau chùi cái tâm này đó, thường tức là kẻ đó tu trong hàng giây hàng phút. Một người nào mà tu được 1/10 đây thôi mà mình gặp là mình thấy đại đạo sư nơi đời là mình kính trọng ghê lắm. Chứ ở đó mà chê Ngài Thần Tú đó. Cho nên Thần Tú sau quốc sứ thầy vua, tại vì lý do rằng là vua còn thỉnh Ngài Thần Tú về triều để mà thuyết pháp cho vua nghe, mà Ngài Thần Tú còn nói rằng là xin thỉnh Huệ Năng. Huệ Năng là người được trao truyền ý pháp, xin bệ hạ thỉnh Huệ Năng. Vua sai người tính thỉnh Ngài Huệ Năng không chịu về, tại vì đường xá xa xôi, Ngài ở tuốt Quảng Châu tiểu quan, mà về đến Bắc Kinh thì xa lắm. Mà hồi đó chưa phải Bắc Kinh đâu, hồi đó là kinh đô của vua Đường là còn ở Trường An, rồi cũng xa lắm, cũng là đi từ miền Nam mà lên nửa nước Trung Hoa, ở miền Trung nước Trung Hoa. Mà hồi xưa là đi bộ với đi lừa, đi ngựa, đi kiệu những cái không à, thì cũng đi cả tháng trời mới đến. Huệ Năng từ Khước không chịu đi, mượn cớ là bệnh, với lại xin vuông là cho mình ở trong núi này cho tới chết, không có chịu đi đâu hết. Sau vua vẫn mời Ngài Thần Tú, nên Thần Tú coi như là thầy của vua. Thế thì Ngài Huệ Năng nói như vậy, bổn lai vô nhất Phật là bởi vì Huệ Năng nhìn thấy thực tướng, cho nên tổ biết rằng là nhìn thấy thực tướng rồi. Nhưng mà một kẻ mà chứng được thực tướng, thấy được thực tướng, tức là thấy được pháp thân đó. Tại vì pháp thân là thực tướng duy nhất, và thấy được pháp thân tức là người chứng ngộ. Này, với cái câu khi mà Ngài nói là bổn lai vô nhất Phật, hà xứ nhạ trần ai, thì bụi đâu có bám vào. Nhưng mà khi mình chưa thấy mà mình như vậy đó, mình bắt chước theo Ngài mà xưa nay không một vật, cho nên không cần phải tu. Không cần phải tu mà lúc khổ đến mà cũng nói là khổ này cũng như lạc thì ngon lành thì được. Nhưng mà khổ đến thì kêu trời, rồi than van, rồi trách móc người này không giúp tôi, người kia không cứu tôi. Còn nếu mà bây giờ mình có khổ đến tận cùng bằng số mà mình vẫn nằm rung chân, mà mình bảo khổ lạc gì đều như nhau, ta thấy vui như ở trên trời tam thiền vậy, thì khá. Thì được á. Thì bổn lai vô nhất vật thiệt. Giống như là trong chỉ lục mà nói là Đề Bà Đạt Đa Chư Môn Hải Phật mà xuống địa ngục, mà An một hôm nhớ tình, dù gì cũng là tình bằng hữu, tình anh em ruột thịt, cho nên An xin phép với Đức Phật xuống để thăm ngài anh, tức là Đề Bà Đạt Đa. Rồi xuống thấy Đề Bà Đạt Đa ở dưới địa ngục khổ quá, mới hỏi Đề Bà Đạt Đa là: anh ở đây có khổ không? Đề Bà Đạt Đa nói: không có, ta thấy vui như là ở cõi tam thiền vậy. Rồi anh có muốn ra của địa ngục không? Rồi chừng nào mà Thích Ca Mâu Ni vào đến địa ngục này thì ta mới ra được, mà Đức Phật làm sao vô địa ngục được, đọa địa ngục được. Cho nên có nghĩa là ông cũng khó ra lắm đó. Nhưng mà ra không thành vấn đề, tại vì ông ở trong địa ngục cũng thấy vui như ở tam thiền vậy. Thì người nào mà thấy được như vậy nên như Huệ Năng, cái ẩn nhẫn 16 năm trời, nói ví dụ vậy, thuyết pháp độ sinh và chứng tỏ bằng cách là để lại cái nhục thân ở chùa Nam Hoa hiện nay vậy đó. Thì khi mà viết kể xong thì đồ chúng ngạc nhiên lắm, tán thán với nhau lạ thay, chẳng có nên nhìn mặt mà bắt hình dong, tức là đừng có thấy mặt mà đoán người. Đâu không ngờ đâu là một cái anh chàng mà rốt nát, không biết chữ nghĩa, tầm thường, chỉ có xuống làm cung quả giã gạo mà lại làm được kệ mà mình đây làm không được đó. Cho nên mới bảo không ngờ có nhục thân Bồ Tát mà mình không biết. Tổ thấy đại chúng hoang mang như vậy, bèn lấy rút giày ra, rút dép ra, bôi cái bài kệ đó và nói rằng bài kệ này chưa có thấy tính. Rồi mọi người nghe vậy thì bắt đầu an tâm lại, mà đúng rồi, làm sao cái anh đó mà thấy tính nổi đó. Cho nên mọi người lại bình an lại đó. Thì hôm sau tổ xuống nhà giã gạo, thấy Huệ Năng đang còn giã, mới nói rằng hỏi là gạo có trắng chưa. Huệ Năng đáp rằng là bạch hòa thượng, trắng rồi, trắng lâu rồi, bây giờ chỉ còn sàng thôi. Tổ lấy gậy gõ trên cối đá giã gạo 3 cái rồi bỏ đi. Huệ Năng hiểu ý tổ, cho nên canh ba vào lúc nửa đêm bèn vào phòng tổ. Tổ bèn thuyết kinh Kim Cương cho Huệ Năng nghe, và đến câu ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm, thì Huệ Năng đại ngộ tất cả vạn pháp, không lìa tự tính. Bèn bạch tổ rằng đâu ngờ tự tính vốn tự